Và đề tài sáng hôm nay là nói về vấn đề chúng ta tạo dựng lên để làm công cụ truyền giáo. Hoặc là nói nôm na chúng ta tạo dựng lên để cho một cái sứ mệnh mà Ngài đã ban phước chúng ta. Tiếng Anh mà nói nôm na là we are made for a mission. Có công việc, chúng ta tạo dựng nên có một cái công việc gì đó chứ không phải là không. Chúa đã dựng nên Adam và Eva có một cái công việc gì đó để quản gia, để điều hành những loài thú vật ở trên trái đất này. Và có công việc rất đặc biệt. Bây giờ cái quan trọng là khi mà Chúa dựng nên chúng ta, Chúa đã có đặt mục tiêu gì ở trong đời sống chúng ta rồi. Một là chúng ta tìm kiếm thôi, ý tưởng của Chúa gì cho đời sống mình, hoặc là chúng ta tự tìm kiếm. Và đôi khi con người chạy theo bôn ba vật chất, bôn chạy theo những cái vật gì đó, hay là một điều gì đó, hay là danh vọng nào đó, thì chúng ta sẽ vấp ngã. Hoặc là chúng ta chạy vào một con đường nào đó mà nó không có tồn tại, thay đổi hoài trong cuộc sống. Nhưng mà Chúa có một sứ mạng cho chúng ta. Và sứ mạng này không phải là chỉ Chúa cho chúng ta, nhưng mà chính Ngài đã làm điều đó. Quý vị nhớ khi mà Đức Giêsu xuống trần gian này, và lúc 12 tuổi thì Joseph và Mary dẫn Đức Giêsu vào đền thánh, và ở đó trọn bao nhiêu ngày? Ở 3 ngày trời, phải không? Nhưng mà khi mà Joseph Mary mà thấy con của mình lạc rồi, chạy trở lại đền thánh rồi hỏi tại sao mà con làm cho cha mẹ lo âu, thì Chúa Giêsu trả lời làm sao? Không biết hiểu công việc của cha ta ở trên trời sao? Có nghĩa là bắt đầu 12 tuổi, bắt đầu vào công việc của cha của Đức Giêsu. Rồi khi mà Đức Giêsu chết trên thập tự giá, trước khi tắt hơi, Chúa nói rằng mọi sự đã được trọn. Mọi sự đã được trọn là gì? Ngài làm trọn hết những gì mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho. Có lẽ là cuộc đời của Đức Giêsu cũng như cuộc đời chúng ta, tất cả những gì Chúa giao phó cho mình làm trọn. Làm trọn những gì Chúa ban phước cho. Bây giờ công việc của mình là gì? Công việc của mình là gì? Chắc chắn là Chúa cho chúng ta nơi ăn chốn ở, công việc làm, mọi sự được tốt đẹp. Đó là cái điều ý tưởng của Chúa. Nhưng mà ngoài đó, Chúa kêu gọi chúng ta là một điều rất đặc biệt. Điều đó là gì? Trước khi Đức Giêsu về trời, Chúa nói những điều này rất quan trọng. Đó là chúng ta nói là đại mệnh lệnh, hay là the great commission. Đại mệnh lệnh này được lặp đi 5 lần, 5 cuốn kinh thánh khác nhau và 5 ý tưởng trong đây. Và Chúa muốn nhấn mạnh điều đó. Và tôi xin mời những người có đời có kinh thánh xin đọc giùm ở trong Matthew đoạn 28 câu 19 và câu 20. Tôi có nhờ vài người đọc kinh thánh cho chúng ta đây. Matthew đoạn 28 câu 19 đến câu số 20. Đó là một cái đại mệnh lệnh mà Chúa đã nói. Ai có kinh thánh xin đọc Matthew đoạn 28 câu 19 và câu số 20. Và xin đọc lớn lên giùm để cho mọi người biết. Đó là đại mệnh lệnh mà Ngài trước khi về trời, Chúa nói là hãy đi dạy dỗ và làm phép báp têm. Rồi sau đó làm gì nữa? Trở lại dạy hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Mọi điều. Và ta sẽ ở cùng với các ngươi cho đến tận thế. Cùng với ai? Với bao nhiêu người? Với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ 12 sứ đồ, hay là những người mục sư, hay là mọi người truyền giáo. Chúa đã ở tất cả mọi người cho đến tận thế. Đó là đại mệnh lệnh. Một câu kinh thánh nữa là trong sách Mác, đoạn 16 câu số 15 cũng nhắc nhở cũng cùng ý tưởng này. Sách Mác đoạn 16 câu 15.
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người.
Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành, có nghĩa là khi mà Chúa làm công việc của Ngài đã xong rồi, Ngài giao phó lại chúng ta và tiếp tục đi giảng tin lành cho mọi người. Đó là đại mệnh lệnh. Và câu kinh thánh kế tiếp là Luca, ở trong sách Luca đoạn 24 câu số 47. Chúng ta đã có Matthew, Mark và Luca đoạn 24 câu số 47.
Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem.
Cái này là giảng cho mọi người biết về Đức Giêsu đã họ ăn năn và được tha tội, có nghĩa là tiếp tục gì? Giảng và giảng. Và ở trong sách Phúc Âm cũng sách Giăng, Ma-thơ, Mác, Luca, và bây giờ sách Giăng đoạn 20 câu số 21. Giăng đoạn 20 câu số 21 cũng cùng với ý tưởng đại mệnh lệnh này.
Ngài lại phán cùng các môn đồ rằng: bình an cho các ngươi, Cha đã sai ta thể nào ta cũng sai các ngươi thể ấy.
Chúng ta thấy không, Chúa được sai bởi Đức Chúa Cha như thế nào, Ngài trước khi về trời cũng sai chúng ta như thế ấy. Và trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 8, Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 8 cho chúng ta biết như thế này:
nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem,
có nghĩa là khi mà
cả xứ Juda, xứ Samari cho đến cùng trái đất.
Nghĩa là Chúa ngự vào trong lòng những người mà khao khát chia sẻ lời Chúa thì Chúa ban phước cho cái ơn để đi chia sẻ. Như vậy là tóm tắt đây là đại mệnh lệnh này là ban cho tất cả mọi người. Ban cho tất cả mọi người. Đôi khi chúng ta sống trong thời buổi này, chúng ta hiểu lầm là đại mệnh lệnh này thường thường cho những các vị mục sư, hay là các vị linh mục, hay là những các vị mà học đã trường, thần học đã ra để biết cách truyền bá lời Chúa. Không, đại mệnh lệnh này ban phước cho tất cả mọi người. Và chúng ta cũng thấy ở trong cái phương pháp của Phao-lô giảng, ở trong sách Ê-phê-sô rõ ràng là đó là những ân tứ thiêng liêng. Và trong những ân tứ thiêng liêng đó là có người giảng dạy. Nhưng mà ban ân phước cho tất cả mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay rất nhiều hội thánh và hiểu lầm tưởng rằng là mình không có khả năng và Chúa không có giao phó cho mình công việc đó. Chia sẻ lời Chúa ai cũng có thể chia sẻ được hết. Bởi vì Chúa nói đó là đại mệnh lệnh. Mệnh lệnh cho tất cả mọi người, ai cũng làm được hết. Nếu mà quý vị có một phần nào nói nghi ngờ là nói rằng là tôi không có khả năng, là chúng ta chưa hiểu cái công tác mà Ngài giao phó chúng ta là như thế nào. Chúng ta chưa hiểu. Tại vì những người mà theo Chúa trong 2000 năm trước, họ cũng phải đâu có học trường thần học đâu. Họ cũng đâu phải được phong chức làm mục sư đâu. Mà như thế tại sao hội thánh được phát triển? Như thế tại sao mà có phong trào truyền bá lời Chúa được mạnh mẽ? Cho nên sau đây, trước khi quý vị đặt những câu hỏi đó, tôi có 5 điều rất quan trọng để giúp đỡ chúng ta thấy là tại sao là nhiệm vụ truyền giáo là cho mỗi người. 5 điều chúng ta thấy, chúng ta phải thấy quan trọng rồi chúng ta mới làm. Bây giờ cái thứ nhất mà tôi xin bắt đầu chia sẻ là chúng ta thấy rõ ràng là Chúa dạy chúng ta ở trong trong điều này đây là công việc truyền giáo là một cái đặc ân đặc biệt, chứ không phải là một cái gì mà chúng ta bắt buộc phải làm. Đó là một cái đặc ân. Nếu chúng ta thấy đó là một đặc ân á, là chúng ta hãnh diện. Chúng ta hãy lật ở trong sách hai Côrintô, lật trong hai câu đoạn 5 câu số 18. Hai Côrintô đoạn 5 câu số 18 nói rằng: mọi điều đó bởi Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và được giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Cái câu này hơi khó hiểu một tí. Để tôi trở lại, tôi đọc cái câu số 15. Câu số 17. Hai con tô đoạn 5 câu số 17 là một câu rất quen thuộc. Đã nói đến ai đây? Vậy nếu ai, nghĩa là tất cả mọi người, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đa số thường thường dùng trong những người mà muốn làm pháp báp têm, hay là muốn được rửa tội, hay là vân vân, nói rằng người mà chấp nhận Chúa thì được dựng nên mới. Sự cũ đã qua đi. Nhưng mà Ngài thêm một cái câu nữa, sứ đồ Phao thêm một câu nữa là câu số 18: mọi điều đó bởi Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận. Có nghĩa là chính Đức Giêsu là một trung gian làm cho chúng ta được hòa thuận cùng với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là khi mà Adam và Eva phạm tội là một cái bức tường ngăn cản giữa chúng ta với Thượng Đế. Và bây giờ Đức Giêsu đến đây đập bể bức tường đó để chúng ta hòa thuận, chúng ta gắn bó cùng với Đức Chúa Trời, mà được hòa thuận cùng với Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa, có nghĩa là giao chức vụ hòa thuận cho chúng ta. Có nghĩa là Chúa ban phước cho tất cả những người nào mà chấp nhận Chúa hay là theo Chúa là được cái ơn hòa thuận. Nó hòa thuận nó chắc thể xa vời, nhưng mà nói tóm tắt là cái ơn truyền giáo để chia sẻ họ về Đức Chúa Giêsu để họ có thể gắn liền với Đức Chúa Trời. Nói tóm tắt như vậy. Ơn truyền giáo có nghĩa là mọi người mà được đổi đến mới, mọi người làm pháp báp têm, mọi người theo Chúa là được ơn truyền giáo. Quý vị thấy rõ ràng, đó là một cái ơn, đó là một cái đặc ơn diệu kỳ mà Ngài ban phước cho chúng ta. Điều thứ hai ở trong cái vấn đề mà được ơn này là trong 2 Corinto đoạn 6 câu số 1. Ấy vậy, chúng tôi làm việc, chúng tôi là ai? Là sứ đồ Phao-lô và tất cả những người theo Chúa làm việc với Chúa. Không phải chúng ta có cái đặc ơn, cái đặc ơn diệu kỳ đó mà chúng ta làm việc với Ngài. Quý vị thử tưởng tượng là một cái vị tổng thống nào đến thành phố El Monte này gặp quý vị, chọn quý vị. Tôi thấy anh được lắm, tôi mời anh về tòa Bạch Ốc làm việc với tôi. Cái đó là cái ơn không? Quý vị có ao ước không? Quý vị có nói, mời mình vào mình không cần phải trả tiền, mình không muốn đóng tiền. Mình cái đó là ơn đặc biệt, mình đi cùng với tổng thống bất cứ nơi nào. Đó là một cái ơn, đây là Đức Chúa Trời, cũng giống như Đức Chúa Trời nói rằng anh chị mời cùng với Chúa. Là một sứ giả đặc biệt, là một người mà chia sẻ với Chúa. Thưa bà chị em, Đức Chúa Trời khi về trời, Ngài có thể sai cả ngàn thiên binh xuống đây giảng về Đức Chúa Giêsu, và mọi người theo Chúa hoặc là không theo Chúa, đó là xong mạng lệnh. Nhưng mà Ngài không làm điều đó. Ngài giao mạng lệnh đến cho chúng ta, mà Ngài giao sự công tác truyền giáo cho đến cho chúng ta. Quý vị biết tại sao Chúa làm điều đó không? Nếu quý vị và tôi không truyền giáo là chúng ta chưa hiểu được tội lỗi mà Ngài đã đền cho chúng ta. Chúng ta hiểu được chưa hiểu được, chưa nắm rõ được cái công thức mà Ngài đã xuống đây chết cho chúng ta. Khi mà quý vị ra truyền giáo gặp sự khó khăn, quý vị mới nhớ đến Đức Giêsu là Ngài giảng khao nước miếng để cho người ta biết đến sự cứu rỗi. Khi chúng ta thấy được cái công việc đó, chúng ta mới quý được sự chết của Ngài cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không truyền giáo, chúng ta không quý đâu. Khi mà truyền giáo, tôi thấy rất gian nan, hay là chia sẻ về Chúa, có nhiều người ta không tin, người ta không thấy đó là điều quan trọng. Nó tại sao mà nói tôm nôm na, nói tại sao mà ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời không? Không, người đời không muốn tin. Nhưng mà khi mà chúng ta truyền giáo, chúng ta lau mồ hôi nước mắt để chia sẻ khao khát đến cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho họ và sự sống đời đời đến cho những người đó, thì chúng ta biết là Đức Giêsu đã đến nỗi khổ bao nhiêu để bỏ hết tất cả những gì phú quý ở trên trời xuống đây để truyền bá danh Ngài, để ban sự sống đời đời cho những người trên trần gian này. Cho nên công vụ truyền giáo đó là một cái đặc ân. Nếu mà một mai này mà quý vị nói rằng công việc truyền giáo khổ quá, mà tại sao mà tôi phải làm người khác không làm, thương bà chị em, đó là đặc ân. Đó là một cái đặc ân, thương bà chị em. Đó là hãnh diện. Nếu mà ông tổng thống kêu tôi đi tới tòa báo đốc ở, đó là hãnh diện, chứ không phải là thấy bắt buộc. Một ngày nào quý vị thấy công việc truyền giáo là bắt buộc là quý vị chưa hiểu được cái sứ mạng hay là đại mệnh lệnh mà Ngài đã giao phó cho chúng ta. Một lần nữa, giao phó chúng ta là giao phó cho tất cả mọi người, lớn, nhỏ, bé, già, trẻ nào cũng như nhau hết. Đó là một đặc ân, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là đại mệnh lệnh này hay là công tác truyền giáo này là một gì mà lớn hơn mà chúng ta hiểu được. Đây là có hậu quả đời đời. Quý vị hiểu cái đời đời là như thế nào không? Là còn hoài, quý vị chết đi nữa, nó vẫn còn đời đời, nó vẫn còn tiếp tục, không bao giờ ngưng. Đời đời không bao giờ chấm dứt. Chúa bảo cho em, tôi muốn làm một cái điều gì mà tôi thấy rằng nó hữu ích đời đời, chứ không có tạm bợ. Ở trong một lý do mà tại sao mà tôi bỏ ngành kỹ sư điện tử là tại vì tôi khám phá ra một cái điều này nó lạ lùng lắm. Không phải là tôi nói ra với quý vị bắt chước hay là làm theo. Là sáng kiến ra một cái điều gì, hay là chế được một cái máy nào, hay là viết được một cái program nào đó, trong vòng 6 tháng là obsolete, có nghĩa là không còn giá trị nữa. Người khác ra một cái tư tưởng mới. Tôi nói tôi bỏ công biết bao nhiêu chục năm để khám phá một cái điều gì, nhưng mà nó không có tồn tại. Sau đó tôi mới khám phá lời tiên tri, khám phá được trong Kinh Thánh, những gì tôi học, những gì tôi nghiên cứu, những gì tôi chia sẻ, những gì tôi làm, nó còn lại đời đời, từ đời này qua đời nọ. Và sáng hôm nay Chúa muốn kêu gọi chúng ta hãy bắt vào công việc gì, làm gì nó có hữu ích đời đời, chứ không phải tạm bợ, thưa ông bà chị em. Cho nên người đời chúng ta nói là chết thì để danh, tiếng cho nó thơm. Có nghĩa là chúng ta hãy nghĩ đến chuyện gì đời đời, hậu quả hoặc là hậu thế sau này tiếp tục thấy được hữu dụng. Cái nên làm cái gì nó hữu ích, cho nên người ta đẩy lại một cái gì cho hữu ích cho đời sau. Đời sau này tôi nói là những người sống sau, chứ không phải là đời sau mà chúng ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục, không. Nghĩa là hậu thế, những đời sau tiếp tục được hưởng và dùng đó tiến bước. Cho nên những gì mà chúng ta làm là hữu ích đời đời, được sự sống. Và cái mạng lệnh cái thứ ba là tôi nói rằng ở đây là những gì mà chúng ta chia sẻ, không có ai chia sẻ giống như người Cơ Đốc nhân hết. Là cái mạng lệnh đó, là sống đời đời. Hồi nãy tôi kỳ gặp cái đời đời kia, đó là những gì chúng ta làm hữu ích đời đời, nhưng mà giảng điều gì mà làm cho người ta sống đời đời. Nếu mà tôi gặp một người nào bệnh AIDS mà tôi khám phá ra trong phòng thí nghiệm có một thuốc chữa được, mà tôi muốn giữ nó, tôi không muốn cho ai biết hết. Không muốn cho ai biết hết. Quý vị biết đó là tôi phạm tội. Tôi phạm tội có nghĩa là tôi khám phá một cái phương pháp mà trị bệnh hiểm nghèo trong thế gian này mà tôi không cho ai biết hết. Đó là tôi đại tội đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta khám phá một cái phương pháp để người ta được sống đời đời mà chúng ta không chia sẻ, đó là phạm tội. Thí dụ thưa bà chị em, nếu mà quý vị bệnh, quý vị biết tôi có cái công thức để giúp đỡ cho quý vị mà tôi không chia sẻ, quý vị có bực tức không? Có bực tức không? Hay là nó rõ ràng trong gia đình của mình, nếu mà mình được tìm được phương pháp mà bây giờ cả gia đình mình trúng một cái bệnh gì mà chúng ta không muốn cho họ biết, hay là không nói cho họ biết, họ sợ họ không tin mình, hay là họ nói rằng không ai biết thì sao anh biết được, anh đâu phải là bác sĩ đâu, chị đâu phải là bác sĩ đâu. Rồi chúng ta không chia sẻ, chúng ta không giúp đỡ. Quý vị nghĩ như thế nào? Rõ ràng nếu mà tôi khám phá được cái phương pháp để lên thiên đàng mà tôi về nhà tôi không muốn chia sẻ với vợ con của tôi, tôi lên trời tôi ở một mình nữa. Thương bạn cho em, cái phương pháp này, những gì chúng ta chia sẻ, không ai có thể chia sẻ giống như người Cơ Đốc hết. Đây một lâm viên thuốc rất đặc biệt. Quý vị biết không? Bông người Trung Hoa, Tần Hiếu Hoàng muốn tìm thuốc gì? Trường sinh bất tử. Và chúng ta khám phá được cái viên thuốc đó rồi, quý vị biết không? Trường sinh bất tử. Mà đôi khi chúng ta không muốn chia sẻ. Chắc chắn quý vị muốn chia sẻ mà tại vì có thể chưa thấy được. Chưa thấy được tại sao công tác truyền giáo là quan trọng. Công tác truyền giáo là quan trọng. Chỉ cái viên thuốc đó như thế nào, ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12. Mong rằng câu kinh thánh này sẽ quen thuộc cùng với hội thánh. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12. Chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Có nghĩa là dưới trần gian này không có một đấng nào khác mà sẽ cho quý vị một viên thuốc để giúp đỡ quý vị sống đời đời. Chỉ có đấng từ trên trời xuống mới ban phước cho quý vị thôi. Cái nghĩa là một cái câu kinh thánh này cốt yếu là Chúa nói rằng Chúa xuống đây và Chúa rao giảng, và Chúa kêu chúng ta rao giảng để tìm được cái phương pháp sự sống đời đời. Quý vị nghĩ có thể mà sự sống đời đời nói xa vời quá. Nói xa vời quá. Nhưng mà không đâu thưa bà chị em. Có thể chúng ta chưa thấu hiểu được sự sống đời đời. Khi mà chúng ta gần đất xa trời rồi chúng ta mới ao ước muốn sự sống là như thế nào. Chúng ta còn khỏe mạnh chúng ta đâu có ao ước. Khi chúng ta bệnh hoạn chúng ta mới thấy ao ước. Khi chúng ta gian nan chúng ta thấy ao ước. Và nếu quý vị ở trong thời buổi Đức Giêsu đã làm phép lạ cho ông Lazarus từ chết mà sống lại thì quý vị sẽ ao ước. Khi chúng ta ý thức rằng Chúa sẽ cứu những người chết mà sống lại và chính bản thân Chúa chết mà sống lại thì quý vị mới ao ước sự sống đời đời. Chứ ngày hôm nay quý vị thấy chưa ai sống lại thì quý vị không ao ước. Mà thương bà chị em tôi tin đấng đó, nếu Chúa Giêsu không xuống đây mà giảng về sự sống đời đời, nếu mà Ngài không có tin chắc rằng có sự sống đời đời. Tôi tin chắc sẽ có. Vì chính Enoch đã đi cùng với Chúa, đã lên trời rồi. Chính Lazarus đã sống lại. Chính Môsê Chúa đã cắt linh hồn của ông để đưa lên trời. Thương bà chị em, chính tiên tri ai nữa? Eli Chúa đưa thẳng lên trời luôn. Tại vì tôi biết Đức Chúa Trời của tôi không bao giờ dựng lên con người để có sự chết. Ngài muốn dựng lên để sống. Tôi xin lặp lại cho ông bà chị em, khi mà quý vị tạo được cái gì đó, quý vị đã muốn tạo lên làm nay mai nó sẽ hư hay là chết đi. Không. Quý vị muốn tạo gì? Cái gì nó sống đời đời mãi mãi. Thì Đức Chúa Trời chúng ta cũng vậy nữa. Tạo nên con người, tạo nên quý vị và tôi muốn sự sống đời đời. Đó là sứ mạng, đó là mạng lệnh mà Ngài muốn chúng ta chia sẻ. Vì người đời đang khao khát thương bà chị em. Dù giàu hay nữa, dù danh vọng đến đâu nữa, họ khao khát muốn sự sống đời đời. Cho nên nổi mà những người Hollywood giàu nhất, họ muốn sung số tiền, chung số tiền vào các nhà bác học đi nghiên cứu làm sao mà giữ thể xác họ trong đông lạnh để khi họ khám phá rồi một cái phương pháp giữ trị ung thư hay là phương pháp để sự sống dài hơn nữa. Nói tóm tắt là họ khá khao khát, nôm na là muốn thấy sự sống đời đời. Cho nên điều thứ nhất là một cái ân huệ, là một gì, là một cái đặc biệt mà Chúa cho những người Cao Đốc để được công tác truyền giáo. Điều thứ hai là cái ý tưởng công việc làm chúng ta nó còn đời đời hữu ích cho tương lai. Và điều thứ ba là cái sứ mạng chúng ta chia sẻ không ai có hết, đó là sứ mạng làm sao được sự sống đời đời qua Đức Chúa Giêsu. Một điều nữa tôi xin chia sẻ là chúng ta thấy ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 7 đến câu số 8. Xin hội thánh lật tới công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 7 đến câu 8. Công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 1 đến câu 8. Chúng ta vừa mới đọc câu 8 hồi nãy. Thì xin đọc lại đoạn 7. Ngài đáp rằng, đây là khi mà các môn đồ của Ngài hoặc là những người theo Chúa nói rằng chừng nào Chúa sẽ trở lại, thì Chúa đáp rằng như thế này. Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ Cha đã truyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Có nghĩa là nói chừng nào Chúa trở lại, Chúa nói rằng các ngươi chẳng nên biết. Nhưng câu số 8 nói rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng ra đất ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng tại thành Jerusalem và cùng trái đất. Có nghĩa rằng các ngươi muốn tìm hiểu là chừng nào Chúa trở lại để sẵn sàng, phải không? Mà Chúa nói rằng các ngươi đừng lo, vì cha ta sẽ giáng Đức Thánh Linh lên cho các ngươi để các ngươi truyền bá lời Chúa. Có hai ý tưởng ở đây mà ông Rick Warren nêu ra. Ý tưởng ở đây là một số người đi tìm tiên tri rõ ràng khi Chúa trở lại. Một số người khác là nhận được Đức Thánh Linh đi truyền bá lời Chúa. Hai ý tưởng nào đúng? Đối với ông Rick Warren, ông nói rằng tiên tri không quan quan trọng, có nghĩa là không cần biết lúc nào Chúa trở lại. Miễn là chúng ta biết rằng chúng ta có được ăn tứ truyền giáo thì chúng ta đi truyền giáo. Nhưng mà thưa bà chị em, tôi muốn thêm vào đây là tiên tri rất quan trọng. Tại vì nếu chúng ta không biết tiên tri thì chúng ta sẽ không giảng một cách mạnh mẽ là tận thế sắp đến. Cho nên tất cả mà báo chí ngày hôm nay họ dùng cái vấn đề mà tiên tri Chúa trở lại thì ai ai cũng muốn tìm hiểu. Ai ai muốn khao khát. Tại con người bây giờ khao khát. Khao khát. Từ bệnh tình xảy ra, từ vấn đề thiên tai, rồi từ vấn đề mà chiến tranh dịch lệ tùm lum ấy, họ đang khao khát. Và họ muốn xem Kinh Thánh có nói gì hay không. Cho nên nếu quý vị chưa hiểu tiên tri thì quý vị chưa hiểu là Chúa sắp trở lại. Tại vì 2000 năm trước Chúa nói Chúa trở lại, và một số người đã đợi lâu quá, tức là họ chết rồi, họ chưa trở lại. Nhưng mà nếu chúng ta học tiên tri, nhất là với sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy rõ ràng là kế hoạch của Ngài, Ngài sắp trở lại, thưa bà chị em. Không còn bao lâu nữa. Mà càng ngày nếu chúng ta không học lên tiên tri đó, là chúng ta nói không nhất thiết, không quan trọng. Miễn chúng ta theo Chúa đủ rồi. Đúng, theo Chúa. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu cái sự nghiêm trọng như thế nào thì chúng ta chưa biết. Vì Chúa nói rằng bây giờ là còn ban ngày, hãy làm đi, khi tối rồi các ngươi sẽ không làm được. Có nghĩa là bây giờ chúng ta còn thời thuận tiện, chúng ta cố gắng truyền bá lời Chúa cho mọi người biết, nhưng mà ta sẽ đến lúc các ngươi sẽ không làm được nữa. Sẽ đến lúc người ta sẽ bắt bớ các ngươi, sẽ đến lúc người ta sẽ đóng cửa nhà thờ vì các ngươi sẽ không còn dịp để truyền bá lời Chúa. Đó là Chúa đã nói trước 2000 năm trước, và biết bao nhiêu không phải thời kỳ cuối cùng mà sẽ xảy ra, nhưng mà liên tục 2000 năm có những lúc không có truyền bá được. Cánh cửa đã đóng, không truyền bá được. Mà cửa khi mở thì Chúa nói hãy truyền bá. Những gì chúng ta làm là đem đến những gì vĩnh cửu chứ không phải tạm thời. Điều cuối cùng tôi xin chia là chúng ta phải trả một cái giá nào. Mình phải trả giá không? Môn đồ của Chúa phải trả giá không? Những người theo Chúa phải trả giá không? Phải trả giá. Tất cả những gì chúng ta ao ước, chúng ta cũng phải trả giá. Chúng ta muốn, chúng ta phải trả giá. Những đứa trẻ thanh niên muốn học thành bác sĩ, nó phải trả giá. Những người đầu tư phải trả giá. Và chúng ta đầu tư những gì vĩnh cửu thì chúng ta cũng phải trả giá đắt hơn nữa. Chúng ta phải hy sinh thì giờ. Đôi khi chúng ta phải hy sinh tiền bạc. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải hy sinh và cầu nguyện Chúa rằng, nói Chúa, con không muốn làm theo ước ý muốn của con, nhưng mà con làm theo ý muốn của Chúa. Đức Giê-xu phải trả giá không? Đức Giê-xu phải trả giá, thưa bà chị em. Đức Giê-xu phải trả giá vì Ngài xuống đây, nghe nói, Ngài muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa cầm một chén ở trong tay, nói rằng xin Chúa ơi, đừng để con uống chén này, nhưng phải không phải ý muốn của con, nhưng mà ý muốn của ai? Của Cha. Chính Đức Giê-xu cũng không muốn trả giá, chính Đức Giê-xu cũng không muốn lấy chén này, nhưng mà Chúa Giê-xu muốn rằng là muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay cũng thấy, nếu chúng ta thật sự mà muốn trả giá thì chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải ý muốn của chúng ta. Ý muốn của chúng ta là chúng ta muốn lập nghiệp, chúng ta muốn sống an nhàn, chúng ta muốn mọi sự êm đẹp ở trong thế gian này. Nhưng mà ý muốn của Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta là gì? Là công việc truyền giáo, chia sẻ những người khác. Chia sẻ. Mà thương bà chị em, tôi tin tâm tình với ông quý vị là chia sẻ này không phải là mất thêm thời giờ quý vị. Nếu chúng ta tính đúng, không có mất thêm thời giờ. Mà nếu chúng ta thấy còn xa hơn nữa là chúng ta hân hạnh để trả giá. Vì như vậy chúng ta cứu được vợ con, chúng ta cứu được chồng của mình, chúng ta cứu những người thân thiết của mình. Đó là cái giá mà chúng ta muốn cứu thương bà chị em. Nếu tôi muốn cha mẹ chúng ta theo Chúa hay vợ tôi theo Chúa, tôi sẽ tìm mọi cách. Chúa đâu có ngại ngùng trả giá để cứu chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta không có ngại ngùng để trả giá đó. Chúng ta được ơn thương bà chị em là công việc truyền giáo đó. Chúng ta sống là một cái mạng lệnh Chúa đặt cho chúng ta. Mà chúng ta hiểu được đó là một cái đặc ân mà Chúa ban phước cho những người theo Chúa. Chúa ban cho phước, đó là đặc ân. Khi mà tôi thăm viếng người nào hay là chia sẻ lời Chúa mà họ tìm được lời đó, tôi mừng lắm. Đó là một cái đặc ân, tôi vui mừng vô cùng. Vàng bạc không đem sự vui mừng bằng thấy những người khác mà tìm được sự sống, thấy đường khác mà được thay đổi đời sống của họ, những người khác mà theo Chúa. Đó là sự vui mừng vĩnh cửu. Tôi nói vĩnh cửu thương bà chị em, tại vì khi mà chúng ta về thiên đàng, chúng ta thấy người đó, chúng ta sẽ vui mừng mãi mãi. Mà nếu chúng ta chạy theo vật chất ở trên trần gian này vào thiên đàng không còn đó nữa, thì quý vị thấy cái giá mà quý vị trả trên trần gian này không phải là đúng chỗ. Đúng chỗ là gì? Là tiếp tục có cái đặc ân là truyền bá lời Chúa. Khi chúng ta trở thành con cái của Chúa, chúng ta nhận được cái đặc ân đó. Chúng ta nhận được, chúng ta được đặc ân đó. Mong rằng quý vị xem đặc ân đó là cao thượng để chúng ta tiếp tục truyền bá lời Chúa.